nguyên lai bổn tánh. Nó dính căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên lai. À, mà nguyên lai cái bổn tánh đó cho chúng ta thấy là tham sân si hỉ nộ ai ô dục cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là nới rộng ra để hóa giải. Còn mình lâm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế, nhưng mà mình không biết sử dụng. Thành ra mình bị u ơ, bị kẹt. Chất nguyên lai bổn tánh thì ai cũng như ai hết. Hiểu được rồi thì phát triển vô cùng.
Minh giải cho đời hiểu nguyên căn nguồn cội để tích tâm trở về với nguyên lai bổn tánh. Con người mới tìm sự an lành cho mình và sống trong lễ sống. Chắc là học nhẫn và thực hiện lễ đi. Đó là cái thế tác này tiến về thanh nhẫn. Còn cái phần hồn mới là thật sự nhập như con. Thì học. Cho nên cái mô vi này nó bị cắt. Tự nó giải quyết tất cả mọi sự việc bằng nhất thế cũng như học. Hai cái kia một người. Còn cái kia là ông Tạp Lai Lạc Ma, ông cũng trong cái ý nghĩa đó. Và trong cái điều cũng không ngoài điều nghĩa được. Nếu ông đi ngoài điều nghĩa được, thì ông chỉ dùng lý mà tin vào, thì bản thân của ông không thành đạo. Cho nên tôi hiểu những chiều sâu của những người thành đạo đã nói. Cho người đời giúp lại hay sao, mình hiểu không thấu và mình hành không đạt. Vì sự tâm tối của chính mình, không phải vì tâm tối của người thành đạo. Cho nên cái pháp của đàn này nói rõ xuất khẩu, pháp lý vô vi của khoa học, nguyện đi Phật Phật. Pháp lý là tôi nói chuyện với anh đây là Phật, chúng ta phân tập rằng đi về cái sự không không. Cánh không, cánh nhỏ cũng biến hút không. Phát đi bởi vì khoa học. Tiến triển tiềm thức. Trình độ anh tới đây, tôi sẽ nói tới đây. Và một ngày mai anh gặp tôi sẽ nói tới đây. Hay là anh gặp chi tiêu trên độ cho anh thích khác hơn. Khoa học nguyên lý, sự hiểu biết trong thâm tâm anh nó biến đổi khác hơn nữa. Phật Phật mình hiểu chuyện mình rõ hơn xưa nữa. Khi mà nhập cách như vậy, thì vô tập như vậy con vật. Chắc rõ ràng, nó có phải là ông Phật là nắm quyền. Con người đi trở về với sự quân bình đau, đạo, tâm tư, yếu quá sao mà. Không có sự trở hợp. Cho nên, anh có học thức, anh là con người, anh biết tầm đạo, anh biết đọc sách. Bây giờ anh đem cái cách thân này và cái tổ chức duyên đi của trời đất anh ban ngày anh thực hành để anh tìm ra tứ đạo mà do tâm thức của người đã sống ở trần gian viết lại cho anh một trăm năm qua. Thì lúc đó anh mới nhìn nhận cái pháp này là đúng, thật sự là siêu pháp do hành giả tự đặt, không ai đặt được.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi tham sân si hỉ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa thiền sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ thiền sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nguyên lai bổn tánh của chính ta phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên non có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta không có sân si, không có khổ buồn. Rồi chúng ta tu phải trở lại với hồn nhiên và tự nhiên thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời mới là thật sự tu. Còn nói đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Giành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi giành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu, tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nhưng sáng tâm, mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu mà nhà tranh tôi không ở. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống? Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn. Nhưng mà mấy người thiếu thốn đó, họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Có tivi coi, có radio nghe, có micro đó nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu tu thôi. Thì tu là để tự cứu mình. Không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. Quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa. Chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn. Tu rồi, hòa với trời đất. Lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can. Chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí, thì tài vượng. Đâu có phải đi đâu cậu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cô ly thế mà anh thương em thương anh trong gia đình, vui đi làm cô ly, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu. Tại tham, tham rồi dục, rồi hại bản thân. Tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát, tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ấp mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ. Vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.
Lập hạnh là chúng ta phải thức nguyên lai bổn tánh ở đâu. Câu thúc nhiều nãy giờ tôi nói đó là tôi chỉ con đường lập hạnh. Câu thúc tích tâm hồn của chúng ta lẫn thể xác do sự cấu trúc của siêu nhiên, chứ không phải là ở trong không gian và thời gian mà có. Từ siêu nhiên giáng lâm mới hòa cảm trong không gian và thời gian, rồi từ đó mới học dũng, học hòa. Thì hồi trước là một cậu trai trẻ không biết nhịn như đâu, lấy vợ vì thương vì yêu phải nhịn học nhẫn hơn. Để con vì thương vì yêu học nhẫn. Chứ không nhẫn xã hội đâu, chơi với mình đói chết rồi. Cho nên học nhẫn. Tất cả chúng sanh giáng sanh xuống thế gian chỉ học có một chữ nhẫn mà thôi. Đạt được chữ nhẫn thì đạt tất cả. Mà có người tu 1000 kiếp có cái chữ nhẫn mà học không nổi. Khi cái nhẫn là gì? Khi bước vào nhẫn rồi nó quán thông. Nó chỉ tất cả. Nhẫn không có hiểu không được. Con nhận được. Thấy không? Chúng ta thấy miếng gạch này nó ở dưới chân chúng ta. Nhưng mà nó học nhận. Nó hiểu ta nhiều hơn là ta đạp nó. Ta đạp nó là ta không hiểu nó nhiều hơn. Cho nên cuộc đời ở thế gian nó có những cuộc cách mạng. Cái thằng đi trà đạp nó thành một khối, nó lật đổ cái thằng trà đạp nó. Rồi học cát chúng ta đang chê, nhưng mà ngày nào đó học cát là ở trên thân thân. Khi chết rồi cái đất cát nó chê lấp thân thân được. rốt cuộc thì chúng ta phải quy về. Và trong lúc này chúng ta lại đứng ra cho trả đạt tất cả. Chúng ta phải nghịch thiên. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian qua cái thai nõn của người mẹ, bị giam hãm trong cái thể cái bào thai 9 tháng 10 ngày. Ngồi trong mặt đó. Đúng ngày đóng giờ lắc ngược cái thể xác, đạp ngược ông trời ra làm con người. Trên mọi người thì tham sanh nghi tử, tham sống sợ chết. Muốn xây dựng cơ đồ ở đây. Đi ra rồi ngoa ngoa khóc bất mãn. Nhưng mà rồi lớn lên rồi bây giờ nghe quen thói rồi. Không muốn chết nữa. Có con, có chồng, có gia đình, có sự nghiệp. Không muốn chết. Nhưng mà rồi rốt cuộc phải em lột trả đi. Thế rõ chứ. Khi chúng ta đến chúng ta chỉ không bằng lòng. Nhưng lúc ta đi cũng phải trở về với cái chuyện không đó nó mới đúng luật. Chết tôi cũng không muốn chết. Đến tôi cũng không muốn đến. Hai chữ không là vô vị. Rốt cuộc phải đi về. Mà bây giờ chúng ta biết con đường như vậy thì chúng ta cứ chấp nhận để học hỏi và tiến tới cái chỗ không mà hòa với không, chúng ta mới kêu giải thoát. Chúng ta thấy không đó là chân lý, trong không mà không thì chúng ta mới giải thoát. Trên trong kinh Phật cũng nói sắc bất thì không, không bất thì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thế không? Mà trong cái có thì không, không như có không. Đó. Cho nên hai giới bất phàm để thấy sắc. Nó nói sắc là sắc. Mà không là không. Còn cái mắt đạo nó trong cái không, nó có cái có. Mà mắt đạo nó thấy từ cái có nó là thứ tư không. Hai cái khác. Thấy rõ chỗ đó, chứ nó chưa được sáng suốt. Cho nên đạo là hành giả phải thực hành. Có chùa nào mà thờ Phật đứng đâu, Phật ngồi hết. Thờ Phật thí dụ. Thấy không? Thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên Phật phải có chọn là như thẳng. Bằng lòng trả nghiệp, ngày nay Đức Phật cũng còn thiếu nợ chúng sanh. Vì Ngài đã thoát bằng lao lý, Ngài lại muốn cứu độ những người lao lý. Nhưng mà nhắc biết bao nhiêu triệu lần, bao nhiêu ngàn năm, nhưng mà nhân gian không tu hành. Nuôi thì bản thân lười đi đặt lại. Thích đặt lại, nên trong sự tâm tốt. Và chưa chịu cởi mở, khơi bày sự sai lầm của chính họ, để dũng chí, vun bồi cái dũng chí và tự thăng hoa tới sự sáng suốt. Cái kỳ thật mọi người sanh ra bởi một mình rồi chết bởi một mình. Có hồn có vía sống đồng quán, chết đồng quán. Chúng ta chẳng thế gian không có sống đồng một lý tế nữa. Và không có chết chung nữa. Rồi đây cái nam người bắt. Ông ra ông, bà ra bà. Trên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Tu là gì? Tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết từ bao nhiêu kiếp của chính mình. Thì càng ngày càng muốn bồi được sự sáng suốt thì học kỹ gì thì dưỡng hòa. Để tiến dưỡng trong duy duyên, không phải dưỡng trong sự đâm đá. Tôi biết, những sự đau đớn đến với tôi là ân nhân. Những nghịch cảnh là ân nhân của tôi. Tôi vui nhận để tôi tiến. Những sự kích động là dạy bảo tôi. Thước đo đường, thước đo lường sự thanh tịnh của chính tôi. Xuyên xuyên vô cùng. Vinh diện vô cùng. Mới được học mọi cả. Thì hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chúng ta là học viên của cả cả không vũ trụ. Từ hơi thở, từ sự kích động, mắt dòm xem để thức, nghe để thức, ngửi để thức, nói để thức, tưởng tượng để thức, chỉ giữ cái nghi thức để tiến hóa mà thôi. Thế không? Và chúng ta có thức mà không sử dụng cái sự sáng suốt, không sử dụng cái thức đó, thì chúng ta mới thấy là bơ vơ. Mà nếu chúng ta thấy rằng vạn linh đang xây dựng cho mình tiến hóa, thì cái câu của Thích Ca nói đâu có sai, thiên thượng nhân gian di ngã Phật không đâu có sai. Chúng ta đã và đang học suy sướng vô cùng. Chúng ta có gia ca, có xã hội, có vạn linh đang chiếu dịu trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cái ngoại cảnh tốt đẹp tươi sáng, mà những người thiếu phước kia bị mù đã có thấy được cảnh tươi đẹp đó. Mà chúng ta vẫn đầy đủ sung sướng vô cùng. Tại sao chúng ta không vun bồi cái điểm sáng đó để tiến hóa tới vô cùng, mà để hoàn trả cái nợ của chúng ta từ nhiều kiếp ở trên mảnh đất cuộc sống này, cũng như cả càn khôn vũ trụ chúng ta đã và đang thiếu, chưa bao giờ hòa cả. Chúng ta phải học nhẫn, học hòa để hết cái khóa này để trả cái món nợ đời chính chúng ta, chứ không một kiếp đời. Cho nên Thượng Đế phải làm việc đời trong sanh có tử, trong tử có sanh, làm hoài quá sanh. Người thế gian nó kinh thường đấng thân, nhưng mà đấng thân đã nắm cái môi diền tiến hóa vô cùng. Đó cũng là ngài, nhỏ nhất cũng là ngài, và lớn nhất cũng là ngài mới tìm quạt. Người cha học nhẫn của con, học khổ của con, nên nuôi con trở thành. Nhiều khi nghiêm tụ cũng phải lấy cái quái nghiêm để trị con. Vì bắt buộc, bên dạ sợ. Cho nên lên như cùng lại. Thì phần hồn của chúng ta thế nào đang ngự trong con tim này? Và ngón chân cái chúng ta cũng lo. Và sợ tắt trên nào chúng ta cũng nghe. Và chịu trách nhiệm với cả càng không vũ trụ. Hỏi phần hồn chúng ta có tương đồng với sự vĩ đại của Thượng Đế không? Nhưng mà chúng ta bình tâm ý thức tương đồng, vậy chúng ta từ đâu đến, từ ngày mà đến nay, để chịu khổ, học khổ và xây dựng dũng khí để trở về với ngài trong cảnh vinh quang, xây dựng đời đời bất diệt cho các càng không vũ trụ. Chúng ta thấy tình thương của người cha đạo, rồi chúng ta sẽ thấy tình thương của người cha đạo. Cho nên phải vui lên để học, chấp nhận tuổi trẻ mà biết tương lai là món quà quý của chúng sanh. Học nhẫn, học hòa, có hai chữ đó thì bất cứ cái gì ở thế gian này mình học cũng được hết. Mà thiếu nhẫn, thiếu hòa, công cao ngạo mạn thì không bao giờ học. Thế nên chúng ta qua bao nhiêu cơn điêu luyện, đi giữa biển cả, nếu không nhẫn, không hòa, làm sao đến đây? Chịu khổ, chịu nhục nhã. Rồi ngày nay chúng ta thấy được có ông chồng, có bàn tay siêu tạo quá. Chúng ta không có thể phủ nhận linh cuộc đạp của tạo quá. Chịu quyền đi nhân dân. Nhưng mà chúng mỗi người chúng ta ra đến đây đã thấy rõ. Tôi đi trên chiếc ghế thi tiêu chuẩn, nhưng tôi vẫn đến được đất liệt vĩ đại. Chuyện nó tạo hai lần. Thế không? Chúng ta chỉ kết luận bằng hai chữ may mắn mà thôi. Mà nếu mà thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ thấy chân lý sờ trong tâm thảm của chúng ta. Và chúng ta nên sử dụng nó và lấy nó để làm khi ở tình thương và đạo đức, để xây dựng cho mọi giới đồng thanh tương ứng, đồng chi tương vào tiên hoa như ta đã và đang được. Thì chúng ta không phải lạc hậu. Người chịu khổ trước và người sẽ xây dựng văn minh trước nhân loại. Văn minh đó là siêu về tâm linh, chứ không phải vật chất học. Tâm linh quy bản vô cùng. Những người giàu có về vật chất đây bây giờ học vô nhà thương than thở vô cùng. Tôi có bác sĩ mà bác sĩ tôi không có. Công thảo bao nhiêu tôi cũng chịu để tôi sống được một năm, năm. Vì học khoa, hết mãn khoa rồi, không phải ra. Và phải tiếp tục trên hành trình tùy theo trình độ sản phẩm của chúng ta. Nếu chúng ta đi xuống thì học bài nặng hơn, đi lên chúng ta sẽ được học bài nhẹ hơn. Đó là lục quân bằng, lục công bằng của cả cả con vũ trụ. Và thiên cơ đã sắp đặt. Cho nên mắt phạt chưa mở huệ âm thanh. Lý luận giờ chôn sống lấy tâm hồn của chính mình mà thôi.
Cho nên chúng ta tu tâm tịnh rồi, chúng ta sẽ đạt. Con đường cũng như con đường đi, nó sẽ ở dung điểm nào, chúng ta mới thấy rằng phải chấp nhận trong những chi dương dương mới đạt được sự thanh tịnh đâu đâu.